Ngày có đó khi con tưởng mình đang cô đơn, Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời, Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Đây là bài học về những người nữ đặc biệt trong Kinh Thánh. Nếu muốn có những bài này, xin quý vị liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi xin nhắc lại, địa chỉ để liên hệ với chúng tôi là nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Đây là bài học thứ 6, cũng là bài học cuối cùng về bà Eva, người nữ đầu tiên trên thế giới. Qua các bài trước, chúng ta đã học về những đặc điểm của bà Eva, về sự sa ngã khi bà nghe lời dụ dỗ của con rắn. Chúng ta cũng đã biết những hậu quả của tội lỗi mà Eva phải gánh chịu. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày về hình phạt Chúa dành cho Adam và những điều xảy ra sau đó trong gia đình của Adam và Eva. Câu hỏi thứ 21 trong bài học hôm nay. Ông Adam, chồng bà Eva, cũng phải chịu những hậu quả nào vì bất tuân lời Chúa? Sáng Thế Ký, chương 3, câu 17 đến 19 ghi như sau. Ngài lại phán cùng Adam rằng, vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy đất sẽ bị rủa sả vì ngươi. Trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sinh ra mà ăn. Đất sẽ sinh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng. Ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất là nơi mà có ngươi ra. Vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi. Hậu quả của tội lỗi mà Chúa dành cho Adam cũng gồm hai phương diện. Về mặt thể chất, Adam phải làm lụng vất vả mới có vật thực để ăn, chứ không như trước kia, mọi cây trái có sẵn trong vườn, Adam chỉ phải chăm sóc và giữ vườn. Vì Adam đất bị rủa sả, sinh ra gai gốc, nên ông phải làm vất vả mới có đủ ăn, phải làm việc khó nhọc suốt đời. Về mặt tinh thần, Adam phải đối diện với một tương lai đau buồn. Đó là sau những năm tháng dài làm lụng vất vả để bảo tồn sự sống, cuối cùng ông và vợ phải chết, ông bà phải trở về với cát bụi. Từ một cuộc sống thảnh thơi, vui vẻ và hạnh phúc, tội lỗi đã khiến đời sống con người đầy dẫy vất vả, khổ đau, lo lắng, bệnh tật và cuối cùng là cái chết. Con người trên thế giới qua mọi thời đại đều chịu ảnh hưởng của hậu quả này. Mọi người phải làm lụng vất vả để cung ứng nhu cầu cho gia đình. Những ai không lao lực, tức là không khổ nhọc về mặt thể xác, thì cũng phải lao tâm, tức là vất vả về mặt tinh thần. Và cuối cùng là cái chết. Câu hỏi thứ 22. Sáng Thế Ký chương 3 câu 22 đến 24 ghi lại một hậu quả khác của tội lỗi mà Adam và Eva phải chịu. Hậu quả đó là gì? Kinh Thánh ghi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng, này, về sự phân biệt điều thiện và điều ác, loài người đã thành một bậc như chúng ta. Vậy, bây giờ ta hãy coi chừng, e loài người giơ tay lên cũng hái trái cây sự sống mà ăn và được sống đời đời chăng? Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn đuổi loài người ra khỏi vườn Ê-đen, đặng cày cấy đất là nơi có người ra. Vậy, Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn, rồi đặt tại phía đông vườn Ê-đen các thần cherubim với gươm lưỡi chói lòa để giữ con đường đi đến cây sự sống. Trích Sáng Thế Ký chương 3 câu 22-24. Vì không vâng lời Chúa, Adam và Eva phải chịu nhiều khổ nhọc trong đời sống và cuối cùng phải chết, thân xác trở về với cát bụi. Nhưng hậu quả kinh khiếp hơn mà tội lỗi đem đến là từ đó ông bà bị phân cách với Đức Chúa Trời thánh khiết. Trước khi phạm tội, Adam và Eva được sống trong vườn Ê-đen, được gặp Chúa, được trò chuyện với Ngài thường xuyên. Nhưng bây giờ ông bà bị đuổi ra khỏi ngôi vườn phước hạnh. Mối tâm giao giữa ông bà với Đức Chúa Trời bị cắt đứt từ đó. Hậu quả của tội lỗi mà Adam và Eva đã đem đến cho dòng giống loài người là điều ngày nay tất cả chúng ta đều biết và kinh nghiệm. Vì tội lỗi, chúng ta bị phân cách với Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo dựng nên chúng ta. Hơn thế nữa, vì mang trong người bản chất tội lỗi, trong đời sống hàng ngày, chúng ta phải đương đầu với cám dỗ, đương đầu với sự hiện diện và quyền lực của tội lỗi. Và thường thường là chúng ta thua ngã trước cám dỗ. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi lòng thương yêu nhân loại, Ngài đã ban con một của Ngài là Chúa Giê-xu xuống trần chịu chết để cứu chúng ta ra khỏi án phạt và khỏi sức mạnh của tội lỗi. Theo lời Kinh Thánh dạy, vì tội không vâng phục của Adam mà tội lỗi và sự chết đến với con người. Nhưng nhờ Chúa Giê-xu là Adam thứ hai, con người được kể là công bình và được sự sống. Sứ đồ Phao-lô viết như sau. Vì như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra công bình. Trích Thư Roma chương 5 câu 19. Trong một lá thư khác, sứ đồ Phao-lô lại viết, vì bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết. Như trong Adam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại. Trích thư Côrintô thứ nhất chương 15 câu 21 và 22. Chúa cứu thế Giê-xu đã đến, chịu chết vì tội của con người, để con người chúng ta được giải hòa với Đức Chúa Trời và được phục hồi địa vị làm con dân của Chúa. Câu hỏi thứ 23 trong bài học hôm nay là: ông Adam và bà Eva được Chúa ban cho mấy người con? Các người con của ông bà tên gì và có điều gì đáng nói đến? Sáng Thế Ký chương 4 cho biết Adam và Eva có hai người con trai tên là Cain và Abel. Khi hai anh em dâng tế lễ cho Chúa, Chúa chỉ nhận lễ vật của người em là Abel, mà không nhận lễ vật của người anh là Cain. Vì lý do đó, Cain ganh ghét Abel và giết đi. Qua việc làm của Cain, chúng ta thấy sức mạnh của tội lỗi trong con người. Sau đó, Chúa ban cho ông bà Adam một đứa con trai khác tên là Seth. Kinh Thánh cho biết, sau khi sinh Seth, Adam còn sống được 800 năm, sinh con trai, con gái. Chúng ta không rõ Adam và Eva có tất cả bao nhiêu người con, nhưng có lẽ khá đông và có đủ con trai, con gái. Câu hỏi thứ 24 cũng là câu hỏi cuối cùng trong bài học hôm nay là: nhìn lại đời sống bà Eva, bạn thấy có những điều nào cho chúng ta ghi nhận và học hỏi? Cuộc đời bà Eva có nhiều điểm đặc biệt, nhưng có bốn điều sau đây chúng ta cần ghi nhớ. Thứ nhất, Ma quỷ thường cám dỗ con người bằng những lời lẽ ngọt ngào, nhưng đầy giả dối và rất là nguy hiểm. Chúng ta phải có lời kinh thánh và có sự khôn ngoan của Chúa để không bị ma quỷ lừa dối. Điều thứ hai chúng ta ghi nhận qua đời sống bà Eva là cám dỗ là điều tất cả chúng ta đều phải đối diện. Bị cám dỗ không phải là tội, nhưng chiều theo cám dỗ và ngã vào cám dỗ là phạm tội với Chúa. Chúng ta cần biết rõ chiến lược của ma quỷ để không mắc mưu nó. Ma quỷ luôn luôn dùng sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và kiêu ngạo của đời để cám dỗ mọi người. Chúng ta cần đề cao cảnh giác để nhìn thấy rõ những điều đó. Thứ ba, hậu quả của tội lỗi là điều vô cùng kinh khiếp. Đừng bao giờ nghĩ rằng trái mạng lệnh của Chúa, làm điều tội lỗi là chuyện nhỏ hay chuyện bình thường, không có gì nguy hại. Điều thứ tư, trách nhiệm chính yếu Đức Chúa Trời trao cho người phụ nữ là giúp đỡ chồng. Để thật sự là người giúp đỡ chồng như ý định của Đức Chúa Trời từ buổi ban đầu, chúng ta cần học lời Chúa trong Kinh Thánh, vâng giữ lời Chúa và vâng phục chồng trong mọi sự. Qua lời Chúa dạy, vai trò của người đàn bà trong gia đình quan trọng, nhưng là vai trò thứ yếu, vì Chúa giao cho người chồng trách nhiệm làm chủ, lãnh đạo gia đình. Sứ đồ Phao-lô viết, hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Chúa Cứu Thế là đầu hội thánh là thân thể Ngài. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới Chúa Cứu Thế, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Trích thư Ê-phê-sô chương 5 câu 22-24. Thưa quý vị, theo lời dạy này, dù người phụ nữ có khi được Chúa ban cho khôn ngoan, tài giỏi trong một phương diện nào đó, chúng ta cũng đừng quên chỗ đứng của mình là ở dưới sự hướng dẫn của chồng. Trong gia đình nào người vợ lấn quyền chồng hoặc không phục tùng chồng, gia đình đó sẽ có nhiều nan đề. Tuy nhiên, không phải vì Chúa dạy như vậy mà các ông chồng sẽ làm vua, làm chủ trong gia đình và bắt vợ con phải vâng lời tuyệt đối, để rồi trở thành những ông chồng độc tài, độc đoán. Trái lại, các ông cũng phải vâng mạng lệnh Chúa trong trách nhiệm làm chồng. Trách nhiệm đó, sứ đồ Phao-lô dạy như sau. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Chúa Cứu Thế đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Trích thư Ê-phê-sô chương 5 câu 25 và 28. Trách nhiệm của người chồng trong gia đình lớn lao và nặng nề. Người chồng là chủ gia đình, nhưng là người chủ yêu thương, hy sinh cho vợ như Chúa Cứu Thế đã hy sinh cho hội thánh. Riêng với người phụ nữ, lời Chúa nhắc nhở là chúng ta phải vâng phục chồng như vâng phục Chúa và vâng phục chồng trong mọi sự. Đây là điều khó nếu chúng ta thiếu tấm lòng mềm mại và không sẵn sàng làm theo lời Chúa. Trái lại, nếu chúng ta dâng phó cuộc đời trong tay Chúa và đặt mình dưới sự hướng dẫn của chồng, chúng ta sẽ có thể vâng phục chồng cách dễ dàng. Và một khi vâng theo mạng lệnh Chúa dạy, chúng ta sẽ được hưởng phước hạnh tuyệt vời Chúa dành cho tất cả những ai vâng lời Ngài. Thưa quý thính giả, bài học về bà Eva đến đây là kết thúc. Trong chương trình Phụ nữ kỳ tới, chúng ta sẽ nhìn vào một phụ nữ khác trong Kinh Thánh. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.